Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tin nói ông Trump đã chọn Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Giám đốc FBI.
Thủ tướng Nhật Bản nói có rất nhiều tin tưởng nơi ông Trump.
Tổng thống Obama gặp gỡ nhà lãnh đạo châu Âu ở Đức.
Và Hoa Kỳ và Trung Quốc kết thúc diễn tập cứu trợ thảm họa ở Côn Minh.
Ngân hàng Trung ương Mỹ sắp tăng lãi suất.
The case for an increase in the target range had continued.
Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen phát biểu trước Ủy ban Quốc hội rằng các điều kiện để nâng lãi suất tiếp tục tiến triển thích hợp. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Truyền thông Mỹ loan tin Tổng thống đắc cử Donald Trump đã quyết định chọn ông Jeff Sessions, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của bang Alabama, làm Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền của ông. Nhóm chuyển tiếp của ông Trump chưa xác nhận quyết định này, nhưng nhiều bản tin dẫn nguồn, tin dẫn tên nắm gõ quá trình chuyển toàn cho biết như vậy, chưa rõ liệu ông Trump đã chính thức mời ông Sessions vào chức vụ này hay chưa. Ông Jackson là một nhà lập pháp lâu năm và đã mạnh mẽ ủng hộ ông Trump. Ông đã cố vấn cho ông Trump kể từ đầu chiến dịch tranh cử. Thượng nghị sĩ 69 tuổi này phục vụ trong Thượng viện Hoa Kỳ kể từ năm 1997 và trước đây từng là công tố viên liên bang tại bang nhà Alabama của ông. Bộ trưởng Tư pháp cũng là công tố viên, là quan chức chấp pháp cao nhất của Mỹ. Tin cũng cho hay, ông Trump đã đề cử dân biểu Mike Pompeo làm giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA. Tin nói, ông Pompeo, một dân biểu quốc hội, ba nhiệm kỳ đến từ bang Kansas thuộc vùng Trung Tây, đã nhận lời mời làm việc của ông Trump. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa tại Học viện Quân sự West Point vào năm 1986, dân biểu 52 tuổi này từng là sĩ quan thuộc lực lượng kỵ binh lục quân Hoa Kỳ. Ông Pompeo là thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện, là người sáng lập Taylor Space, một công ty chuyên sản xuất cấu phần cho máy bay thương mại và quân sự.
Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump là một nhà lãnh đạo mà ông có thể có rất nhiều tin tưởng. Ông Abe là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên hội kiến ông Trump kể từ khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Hai người gặp nhau tại tòa nhà Trump Tower ở thành phố New York. Ông Abe gọi cuộc hội đàm giữa ông với ông Trump, người đôi khi có những phát biểu bộc trực, là thực sự thân mật. Ông Abe phát biểu, tôi tin rằng nếu không có sự tin tưởng giữa hai quốc gia, thì liên minh này sẽ không bao giờ hoạt động được trong tương lai. Và từ cuộc thảo luận ngày hôm nay, tôi tin chắc rằng ông Trump là nhà lãnh đạo mà tôi có rất nhiều sự tin tưởng. Ông Abe cho biết ông và ông Trump đã bàn bạc về những vấn đề cơ bản, nhưng không tiết lộ chi tiết. Ông Trump không bình luận về cuộc gặp gỡ này. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần đặt nghi vấn về nền tảng vững chắc của mối quan hệ Mỹ-Nhật, nói rằng Mỹ đang làm quá nhiều để cung cấp sự phòng vệ cho Nhật Bản. Ông nêu ra ý tưởng là cho phép Nhật Bản và những nước khác trong khu vực phát triển vũ khí hạt nhân và buộc họ chi trả nhiều hơn để hỗ trợ việc triển khai lực lượng của Mỹ tới những nước này. Mỹ có khoảng 53.000 quân nhân đóng tại Nhật Bản, cùng với 43.000 thành viên gia đình lệ thuộc và 5.000 nhân viên dân sự thuộc Bộ Quốc phòng. Những người ủng hộ Liên minh Quốc phòng cho rằng ngoài những lợi ích cho Nhật Bản, Mỹ còn có nhiều lợi ích chiến lược trong việc triển khai lực lượng của mình ở khu vực này của thế giới. Ông Trump cũng đã đe dọa sẽ xóa bỏ Hiệp định Thương mại quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà Nhật Bản ủng hộ. Ông Trump đã dành phần lớn ngày thứ Năm để họp bàn với nhóm chuyển tiếp của ông, lập kế hoạch cho chính quyền của ông, cũng như lắng nghe lời khuyên từ những nhà ngoại giao kỳ cựu như cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger. Ông Trump nói rằng ông dành sự tôn trọng hết sức to lớn cho ông Kissinger và nói rằng họ đã bàn bạc về những vấn đề lớn như Trung Quốc, Nga và Iran. Ông cũng đã gặp gỡ thống đốc bang South Carolina Nikki Haley, người mà ông có thể lựa chọn làm ngoại trưởng. Một quan chức cao cấp của ông Trump cho biết trung tướng về hưu Michael Flynn đã được mời làm cố vấn an ninh quốc gia, nhưng thông báo chính thức vẫn chưa được đưa ra. Ông Flynn là cựu giám đốc cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng. Nhóm chuyển tiếp cũng thông báo rằng ông Trump ngày thứ Bảy này sẽ gặp gỡ cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney. Cựu thống đốc bang Massachusetts này là người lớn tiếng chỉ trích ông Trump. Trước đó trong năm nay, ông Romney đã tổ chức một cuộc họp báo mà trong đó ông nói rằng sự gian dối là đặc điểm nổi bật của ông Trump. Hai người sẽ bàn bạc về những hoạt động trong giai đoạn chuyển tiếp, cũng như khả năng ông Romney đang được cứu xét làm ngoại trưởng. Ông Trump vẫn đang tập trung chọn người để bổ nhiệm vào những vị trí an ninh quốc gia trong tuần này, trong khi cũng đang cân nhắc những vị trí khác trong nội các. Người quản lý chiến dịch của ông Trump Kellyanne Conway cho biết một số vị trí có thể được bổ nhiệm trước lễ tạ ơn. Bà nói, ông Donald Trump là người duy nhất đưa ra quyết định cuối cùng. Nhóm chuyển tiếp của ông Trump cũng đã gửi những toán công tác đến nhiều cơ quan chính phủ để tăng tốc hoạt động của mình. Nhóm chuyển tiếp đã liên lạc với ngũ giác đài hôm thứ Năm để sắp xếp những cuộc họp ban giao sơ khởi, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu. Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter cho biết, bộ của ông sẽ làm những gì có thể để giúp bảo đảm một sự chuyển tiếp liền mạch. Phát ngôn viên của ông Trump Sean Spicer cho biết, các toán công tác đã tới Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Hội đồng An ninh Quốc gia.
Chuyển tiếp quyền lực là chủ đề chính trong ngày hôm nay, ngày cuối trong một tuần lễ sinh hoạt tấp nập tại Quốc hội Hoa Kỳ vừa triệu tập lần đầu sau ngày bầu cử. Trở lại sau thắng lợi bầu cử vẻ vang, các chính khách đảng Cộng hòa binh vực kế hoạch chuyển tiếp của Tổng thống tân cử Donald Trump, trong khi các thành viên của đảng Dân Chủ đang tìm một hướng đi mới sau thất bại lịch sử này. Thông tin viên Catherine Gibson của đài VOA gửi về bài tường trình chi tiết sau đây từ Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày.
Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence đi một vòng thăm hỏi nhiều người trong lần trở về Điện Capitol, nơi ông đã từng phục vụ trong cương vị dân biểu trong nhiều năm và giờ được coi là một mối liên kết chủ yếu giữa Tổng thống tân cử Donald Trump và các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa vừa quay trở lại làm việc trong tuần này. Ông Mike Pence phát biểu.
Very confident that as we move toward inauguration, bring together a great team.
Tôi rất tự tin giữa lúc chúng ta tiến gần đến lễ nhậm chức, mang theo một ekip làm việc tuyệt vời. Cùng phối hợp với các lãnh đạo của lưỡng viện quốc hội, chúng ta sẽ tiến tới xây dựng lực lượng quân đội của chúng ta và hồi sinh nền kinh tế, nói ngắn gọn lại là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Chủ tịch Hạ viện vừa tái đắc cử Paul Ryan nói nghị trình làm việc đầy cao vọng vẫn còn trong giai đoạn sơ khởi. Ông nói tiếp.
We are just now working with the incoming administration on planning that transition.
Chúng ta chỉ mới ở giai đoạn đầu của tiến trình chuyển tiếp, cho nên chúng tôi cũng chỉ mới bắt tay vào làm việc với chính phủ kế nhiệm để lập kế hoạch cho tiến trình chuyển tiếp quyền lực.
Nhưng tuần lễ đầu tiên của tiến trình chuyển tiếp đã bị trì chậm vì những đấu đá nội bộ, những thay đổi nhân sự và những lời đả kích đối với những sự lựa chọn nhân sự đầu tiên của ông Trump. Bà Nancy Pelosi, thủ lãnh của khối thiểu số thuộc Đảng Dân Chủ tại Hạ viện, phát biểu.
Naming Steve Bannon as the chief strategist is an alarming signal.
Đề cử ông Steve Bannon làm chiến lược gia trường là một dấu hiệu rất đáng lo ngại, cho thấy Tổng thống tân cử Trump vẫn quyết tâm theo đuổi ý thức hệ đầy hận thù và chia rẽ, đã là dấu ấn trong chiến dịch tranh cử của ông. Một đề tài mà bà Pelosi đã hối thúc khi gặp ông Pence tại một cuộc gặp sau đó, giữa lúc hai bên đang cố tìm ra những mẫu số chung. Bà Pelosi nói về cuộc đối thoại của ông Pence như sau. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi thẳng thắn về làm cách nào để có thể làm việc được với nhau về vấn đề cấu trúc hạ tầng, những vấn đề có liên hệ tới việc chăm sóc trẻ em và những vấn đề còn lại. Nhưng lãnh tụ của khối thiểu số tại Hạ viện cũng đang đối mặt với những thách thức riêng khi vị trí lãnh đạo của bà đang lung lay trong bối cảnh Đảng Dân Chủ đang tìm những phương hướng mới để tiếp cận giới cử tri. Trong khi Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence gặp gỡ các lãnh đạo Đảng Dân Chủ đương nhiệm bên trong Điện Capitol, thì nhân vật được coi là lãnh đạo tương lai của Đảng Dân Chủ đang tập họp những ủng hộ viên ở bên ngoài để tìm ra một hướng đi mới. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đại diện cho bang Vermont, nói.
Donald Trump won the election for a number of reasons.
Ông Donald Trump đã thắng vì một số lý do. Một trong những lý do đó, theo tôi, là vì đảng Dân Chủ của chúng ta đã thất bại và chúng ta phải chấn chỉnh lại.
Những người ủng hộ ông Sanders hy vọng ông có thể tiếp cận giới lao động trong vị trí mới của ông, lãnh đạo khối thiểu số tại Thượng viện. Ông John Kim, một người ủng hộ cho Thượng nghị sĩ Sanders, nói.
Tôi nghĩ chúng ta có thể đoàn kết thành phần lao động đã bỏ phiếu cho ông Trump để họ bầu chọn một ứng cử viên tốt hơn trong cuộc bầu cử năm 2020.
Quốc hội Hoa Kỳ giờ đây sẽ tạm ngưng hoạt động trong một tuần lễ, trong khi hãy còn nhiều câu hỏi hơn là lời giải đáp trong bối cảnh Đảng Dân Chủ đang tìm lãnh đạo mới và Đảng Cộng Hòa đang trông đợi thêm thông tin về kế hoạch chuyển tiếp của Tổng thống tân cử Donald Trump.
Trong các chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ từ Tổng thống Carter tới Tổng thống Reagan, không phải là tất cả những lời hứa hẹn đưa ra đều trở thành hiện thực. Thông tin viên William Gallo của đài VOA có bài tường trình do anh Vũ trình bày chi tiết sau đây.
Theo ông Brad Kosa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, thì đến phân nửa những lời hứa của các ứng cử viên sẽ không được thực hiện. Thách thức ở đây là tìm ra phân nửa nào sẽ được thực hiện. Ông Kosa nói với VOA, sẽ không mấy thực tế và công bằng đối với ứng cử viên nếu chúng ta tập trung quá mức vào những lời hứa hẹn to tát đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Giả thiết của tôi là mọi sự sẽ như cũ cho đến khi có ai đó thuyết phục được tôi là chính quyền mới thực sự có ý định thay đổi hiện trạng và có khả năng để biến đổi điều đó thành hiện thực. Những tuyên bố của ông Trump về chính sách đối với châu Á xem ra vượt quá giới hạn thông thường so với các ứng cử viên tổng thống Mỹ khác. Nhiều tuyên bố của ông là đề tài đang làm bận tâm Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi ông và ông Trump gặp nhau ở New York vào chiều tối ngày thứ Năm, cuộc gặp đầu tiên của Tổng thống tân cử Mỹ với một nguyên thủ nước ngoài kể từ sau cuộc bầu cử. Sau đây là một trong những tuyên bố của tỷ phú Donald Trump về chính sách châu Á trong cuộc vận động tranh cử của ông. Ông Trump đề nghị Hoa Kỳ nên rút binh lính ra khỏi Nhật Bản và Nam Triều Tiên trừ khi hai nước chia sẻ gánh nặng tài chính cho sự hiện diện của lực lượng Mỹ trú đóng tại những nước này. Trên thực tế, Seoul và Tokyo trả phân nửa chi phí đóng quân của Mỹ. Ông nói rằng hai quốc gia này nên tự túc về an ninh trong tình huống rút hết binh sĩ nước Mỹ mà xảy ra chiến tranh giữa Nhật Bản và Bắc Triều Tiên thì ông Trump hồi tháng 4 nói Nhật Bản phải tự phòng vệ. Ngoài ra, ông Trump cũng có những phát biểu rất mạnh mẽ về chính sách đối với Trung Quốc. Ông hứa sẽ áp dụng mức thuế 45% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, một động thái có thể gây ra cuộc chiến tranh thương mại với nước này. Và đối với Hiệp định Mậu dịch Tự do Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tâm điểm của các nỗ lực của Tòa Bạch Ốc nhằm tái cân bằng lực lượng của Mỹ xây trục sang châu Á. Về vấn đề Bắc Triều Tiên, một quốc gia trong khu vực đang làm đau đầu cộng đồng quốc tế, ông Trump không có một thông điệp nhất quán. Ông nói ông sẵn sàng thương lượng với vị lãnh tụ Kim Jong-un của nước này và có lúc ông tỏ ý Trung Quốc muốn ám sát ông Kim. Những lời bình luận này đã làm gây quan ngại sâu sắc cho giới quan sát. Họ cho rằng quan điểm của ông Trump hình như thể hiện một sự thay đổi căn bản trong chính sách của Hoa Kỳ về châu Á, được sự đồng thuận của cả hai đảng trong nhiều thập kỷ qua. Ông James Sharp, một nhà nghiên cứu lão thành thuộc Viện Carnegie Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở thủ đô Washington, nói trong lúc nhiều ứng cử viên tổng thống đề xuất thay đổi chiến lược châu Á, đa số làm như vậy trong khi vẫn trấn an các đồng minh của Hoa Kỳ là họ không muốn giật ngược trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Ông Kazuyuki Kaiwa, cố vấn của Thủ tướng Nhật Bản, cũng là người dàn xếp cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Abe, cho biết các cố vấn của ông Trump đã nói với ông rằng chúng tôi không bận tâm xem xét từng lời phát biểu của ông Trump khi vận động trước công chúng. Nhiều nhà lãnh đạo châu Á đang theo dõi mọi động thái của ông Trump. Tại một sự kiện ở Washington hôm thứ Tư, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Phạm Quang Vinh, không muốn bình luận về chính sách của chính quyền mới của Mỹ. Đại sứ Vinh nói, tôi không dám phán xét về những gì chưa xảy ra, nhưng ông tỏ ra lạc quan rằng mối quan hệ Mỹ-Việt và với khu vực sẽ không thay đổi quá nhiều. Ông nói châu Á tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với Hoa Kỳ và muốn Hoa Kỳ hiện diện trong khu vực, và chính quyền mới nên tiếp tục duy trì sự hiện diện trong khu vực. Nhà phân tích Kosa ở Hawaii cũng đồng ý với ý kiến của đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ông dự báo chính sách châu Á của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đi theo hướng hiện nay. Thưa quý vị, liệu ông Trump có sớm bình ổn được mọi chuyện hay không? Mời quý vị theo dõi bài tường trình của Lam Thủy sau đây.
Sau một chiến dịch tranh cử đầy cay đắng, khi hai ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton và đảng Cộng Hòa Donald Trump liên tục dùng những câu chuyện đời tư để công kích lẫn nhau, ông Trump đã giành chiến thắng với đa số phiếu của cử tri đoàn. Mặc dù tới ngày 20 tháng 1 năm sau, ông Trump mới chính thức nhậm chức, nhưng sóng gió đã nổi lên với khởi điểm là những cuộc biểu tình phản đối trên khắp cả nước. Một người biểu tình nói, tôi đôi khi cảm thấy thất vọng sau bầu cử, nhưng lần này thì tôi cảm thấy kinh hãi. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, người được đề cử thêm một nhiệm kỳ nữa, phát biểu, chào mừng bình minh của một chính phủ mới đoàn kết của Đảng Cộng Hòa. Thật vinh hạnh khi được phát biểu như vậy. Đây sẽ là một chính phủ quyết tâm chuyển thắng lợi của Tổng thống tân cử Donald Trump thành những tiến bộ thực sự để phục vụ nhân dân Hoa Kỳ. Ekip của chúng tôi rất háo hức và quyết tâm sắn tay lên làm việc để thực hiện mục tiêu của mình. Hiện nay, ông Trump đang vấp phải phản ứng của Đảng Dân Chủ về những đề cử vào các vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền mới. Cụ thể, Đảng Dân Chủ cho rằng quyết định của ông Trump chọn ông Steve Bannon làm cố vấn chính trị cao cấp của ông là một khởi đầu tệ hại. Ông Bannon là người từng có những phát biểu kỳ thị chủng tộc, phân biệt giới tính, bài do thái, chống những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine, Hoa Kỳ, hiện vẫn còn quá sớm để nhận xét xem liệu ông Trump có thể làm được những gì trên cương vị Tổng thống. Vẫn theo học giả này, Tổng thống tân cử Trump vẫn còn bối rối và ekip của ông chưa được kiện toàn. Giáo sư Long nói,
cái gì ông đã nói thì tôi thấy là nhiều chuyện ông sẽ khó có thể làm được là bởi vì không những ông sẽ có sự chống đối ở trong Đảng Cộng Hòa mà cũng sẽ có sự chống đối của Đảng Dân Chủ trong nhiều việc. Và một phần nữa là những cái việc ông làm nhiều cái rất là mâu thuẫn, là bởi vì ông muốn, chẳng hạn như là ông muốn bỏ tiền ra nhiều cho quốc phòng, nhưng mà đằng khác nữa thì ông cũng muốn là chi nhiều cho xây cất, mà như vậy thì sẽ ông sẽ lấy tiền đâu trong khi đó ông muốn cắt thuế.
Giáo sư Long nhận định, với việc cắt thuế mà chủ yếu cho giới giàu, tầng lớp người dân có thu nhập từ 120 tới 400 ngàn đô la sẽ bị thiệt thòi nhiều. Đây có thể coi là những người ở tầng lớp trung lưu top trên và họ sẽ phản ứng. Giáo sư Long cho biết thêm, những người tham gia biểu tình chống ông Trump trong những ngày qua có thể là những người ủng hộ phe Dân Chủ hoặc ông Bernie Sanders, thì họ bực tức, nhưng những điều đó không nguy hiểm bằng việc thất hứa trước những người công nhân, nông dân. Giáo sư Long nói,
tôi thấy rằng những cái việc như ví dụ như là ông muốn đem những công việc về cho công nhân Mỹ, mà những công việc đó là khó có thể đem về được. Thì thành ra cái vấn đề quan trọng là phải làm sao cho người Mỹ họ có một nền giáo dục tốt, một nền y tế tốt, mà trong khi đó là những cái chuyện đó là ông là chống. Mà nếu mà chống cái chuyện đó thì cái thành phần mà bây giờ đang nghèo thì họ cũng không có thể tiến lên được. Mà không có tiến lên thì tôi nghĩ cái sự bất mãn của họ hay sự phản ứng của họ đối với ông Trump và có thể là đối cả với những người bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa trong những năm tới.
Không chỉ đối mặt với việc bổ sung 4.000 vị trí nhân sự trong Tòa Bạch Ốc và các vấn đề khác trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, ông Trump còn phải xử lý tin đồn tiến cử con rể Jared Kushner tham chính. Người phát ngôn của ông Trump, bà Hope Hicks, từng nói với AP hồi đầu tuần này rằng nhóm chuyển giao quyền lực sẵn lòng ủng hộ ông Kushner tham gia chính phủ. Thông tin trên khiến một số người lo ngại tình trạng gia đình trị sẽ xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, bởi luật pháp Hoa Kỳ cấm bổ nhiệm người thân vào các vị trí trong nội các liên bang. Nhưng các chuyên gia pháp lý cho biết, hình như luật này không được áp dụng cho nhân viên Tòa Bạch Ốc và luật này cũng chỉ áp dụng đối với các nhân viên được trả lương. Trong khi đó, ông Kushner đã ám chỉ rằng ông sẽ không nhận lương cho bất kỳ công việc nào trong Tòa Bạch Ốc.
Trong một tin khác có liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Sáu đã hội họp cùng với những nhà lãnh đạo của các nước châu Âu quan trọng ở Đức để thảo luận về an ninh và những thách thức về kinh tế mà các nước đối tác xuyên Đại Tây Dương đang đối mặt. Phiên họp với những nhà lãnh đạo của Đức, Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha tiếp nối cuộc hội đàm kéo dài một ngày trước đó giữa ông với Thủ tướng Đức Angela Merkel. trong cuộc họp có thể là cuối cùng trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 và trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump dọn vào Tòa Bạch Ốc. Ông Obama mang thông điệp của ông về sự thống nhất và hợp tác lâu bền của Mỹ tới trung tâm châu Âu trong ngày thứ Năm, nhấn mạnh với Đức và tất cả những nước châu Âu khác rằng Mỹ sẽ tiếp tục giao tiếp với thế giới. Ông Obama kêu gọi người kế nhiệm ông Donald Trump, đứng lên chống lại Nga. Ông nói rằng ông hy vọng Tổng thống đắc cử sẽ có phương sách mang tính xây dựng tương tự như ông đã làm, tìm kiếm những lĩnh vực mà chúng tôi có thể hợp tác với Nga, nơi mà hai nước có sự thống nhất về giá trị và lợi ích. Ông Obama nói trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Đức ở Berlin, tôi không mong đợi Tổng thống đắc cử sẽ sử dụng chính xác phương sách của chúng tôi, nhưng tôi hy vọng ông ấy không chỉ đơn giản áp dụng phương sách chính trị thực dụng và đề nghị liệu chúng ta có nên bắt tay hợp tác với Nga hay không, ngay cả khi việc này gây tổn hại cho người dân và vi phạm những chuẩn mực quốc tế, hoặc làm cho những nước nhỏ dễ bị tổn hại hay để lại những vấn đề lâu dài trong khu vực như Syria, rằng chúng ta nên làm điều gì thuận tiện vào một thời điểm nhất định. Nhà lãnh đạo của Mỹ chọn Đức là điểm dừng chân chính trong chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ông trong cương vị tổng thống. Đức là nền kinh tế hùng mạnh nhất châu Âu và là đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ. Đức cũng là thành viên quan trọng của NATO, nơi hàng ngàn binh lính Mỹ đồn trú. Những nhà quan sát nhận định rằng bà Merkel có thể là tiếng nói chủ trương tự do nổi bật nhất trong khu vực, nơi mà những phong trào chủ nghĩa dân tộc đang mạnh lên. Chuyến đi cuối cùng này đánh dấu lần thứ 6 Tổng thống Obama tới thăm Đức.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, không có TPP tại Việt Nam là cơ hội vàng cho Trung Quốc. Một chuyên gia Việt Nam nói việc Việt Nam bỏ cuộc trong nỗ lực tham gia Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP sau khi Hoa Kỳ tuyên bố không trình lên Quốc hội để thông qua Hiệp định như dự kiến là một cơ hội vàng cho Trung Quốc. Hôm 18 tháng 11, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Việt Nam, nhận định với VOA rằng nếu Hoa Kỳ để lại một khoảng trống TPP mà không có gì thay thế, chắc chắn Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội vàng này để thực hiện chiến lược đã rất thành công lâu nay trong việc mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, và đây là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam.
Nếu như mà TPP không được thực hiện, thì đấy là một cơ hội vàng đối với lại Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh tất cả những các cái nỗ lực của mình để mà mở rộng cái ảnh hưởng đối với lại khu vực Đông Nam Á và đối với lại toàn thể châu Á và trên thế giới này. Nếu như mà Hoa Kỳ để lại một cái khoảng trống đối với TPP và cái khoảng trống đó chưa có ai kịp thời chám vào, thì Trung Quốc sẽ sẵn sàng dùng tất cả các cái tiềm lực và các cái khả năng của mình để làm cái việc đó. Và đấy là một cái thách thức rất lớn đối với lại Việt Nam, vì Việt Nam hiện nay đã nhập siêu rất lớn từ Trung Quốc.
Các chuyên gia quốc tế cho hay, sau khi TPP bị gạt ra khỏi chương trình nghị sự hiện nay của Mỹ, Bắc Kinh đang ra sức để xúc tiến các hiệp định thương mại tiềm năng để cạnh tranh với TPP, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Nhưng các chuyên gia cho rằng, hiệp định do Trung Quốc khởi xướng không hấp dẫn bằng các nước cho bằng TPP. Trong khi đó, Nhật Bản và các quốc gia châu Á khác cũng đang bắt đầu ngay vào việc tạo ra thỏa thuận thương mại mới khác mà không có sự hiện diện của Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên ban cố vấn cho chính phủ Việt Nam nói, bà vẫn rất hy vọng Nhật Bản cùng các nước thành viên khác sẽ quyết tâm để thực hiện TPP, cho dù số phận của TPP là rất mong manh tại Mỹ.
Tôi nghĩ là các nước khác, thành viên của TPP cũng như Việt Nam đều không mong muốn điều đó xảy ra. Nhưng bây giờ thì Nhật Bản cũng đã thông qua TPP rồi. Và tôi nghĩ là với việc Nhật Bản thông qua TPP thì cũng có thể họ sẽ mong muốn thương lượng với các nước thành viên khác là có thể tiếp tục cùng nhau thực hiện TPP. Mà trước là chưa có Hoa Kỳ thì cũng vẫn có thể dựa trên những gì các nước đã đàm phán, đã cam kết với nhau rồi trong suốt 5 năm đàm phán vừa qua, và cũng thấy rõ lợi ích để có thể phát triển quan hệ kinh tế với nhau thì có thể tiếp tục trao. Thì thực sự tôi cũng rất hy vọng điều đó. Nếu như các nước khác cũng có đủ quyết tâm tham gia cùng với Nhật Bản thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng vậy, bởi vì lợi ích kinh tế và sức mạnh của TPP đối với Việt Nam là rất rõ.
Để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, Việt Nam hôm 5 tháng 11 đã ban hành nghị quyết Trung ương 4 về hội nhập quốc tế, trong đó đề cập đến việc đa dạng hóa, đa phương hóa nền kinh tế để không bị phụ thuộc vào một nền kinh tế riêng lẻ nào nhằm tránh tăng rủi ro trên nền kinh tế Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế Việt Nam nói, chắc chắn Việt Nam sẽ phải sắp xếp lại các quan hệ kinh tế với các nước để tránh ảnh hưởng bao trùm của Trung Quốc lên kinh tế Việt Nam. Một trong những nỗ lực hiện nay của Việt Nam là thúc đẩy các hiệp định đối tác thương mại với các quốc gia châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Và theo bà Phạm Chi Lan, dù có hay không có TPP, Việt Nam vẫn phải cố gắng tìm mọi cách để thoát sự lệ thuộc vào Trung Quốc.
Trong thời gian vừa qua thì cũng đã có thấy xuất hiện những chiều hướng, ví dụ như Trung Quốc họ có thể lợi dụng Việt Nam và thành viên của các hiệp định này khác để mà qua con đường của Việt Nam để xuất khẩu hàng Trung Quốc đi. Những cái đó đối với TPP có hay không thì Việt Nam cũng phải cố gắng để tránh điều đó.
Theo tiến sĩ Lê Đông Doanh, việc không có TPP chắc chắn sẽ có tác động lên xuất khẩu và thu hút đầu tư tại Việt Nam. Nhưng ông cho rằng Việt Nam sẽ có các biện pháp khác để khắc phục điều này.
Trước hết, tức là Việt Nam cần phải tìm kiếm một cái thị trường xuất khẩu để mà có thể là thay thế cái thị trường xuất khẩu rất là to lớn của Hoa Kỳ. Và thứ hai nữa là Việt Nam sẽ đang rất cần vốn để mà đầu tư vào kết cấu hạ tầng và thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Thì nếu không có TPP thì rất có thể là cái luồng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ là giảm cái tốc độ, và lúc bây giờ thì Việt Nam sẽ phải nỗ lực để cải thiện các cái môi trường là kinh doanh của Việt Nam để có thể là tiếp tục là một cái điểm đến đầy hứa hẹn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
TPP được xem là một đòn bẩy chính trong chiến lược xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Obama. Nhưng khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump thắng cử, hiệp định này đã bị đình chỉ không trình lên Quốc hội Hoa Kỳ. Theo các đánh giá trước đây, nếu TPP thành công, Việt Nam sẽ là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất trong hiệp định thương mại có sự tham gia của 12 quốc gia này. Trung Quốc ngày hôm nay đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam ngừng việc xây dựng trên Biển Đông và thúc giục Việt Nam ngừng chiếm đóng và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp trên lãnh thổ của Trung Quốc. Phát biểu trong cuộc họp báo thường lệ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói, Trung Quốc kịch liệt phản đối sự chiếm đóng bất hợp pháp của các nước có liên quan trên các đảo ở Biển Đông và thực hiện xây dựng trên lãnh thổ của Trung Quốc. Phát ngôn của ông Quốc Cảnh Sảng nhằm trả lời cho câu hỏi có liên quan đến tin tức từ Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á hôm thứ Năm cho hay, những hình ảnh vệ tinh được chụp trong tháng này cho thấy Việt Nam đã mở rộng đường bay ở Trường Sa từ dưới 760 mét lên đến hơn 1 cây số. Tuy nhiên, giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine Hoa Kỳ cho rằng đây chỉ là một chiến thuật của Việt Nam để cảnh báo Trung Quốc, giống như trước đây đã cố tình để lộ thông tin Việt Nam bí mật đưa vũ khí ra Trường Sa.
Trước hết là Việt Nam làm vấn đề này để chứng minh cho các nước ở trong khu vực và chứng minh luôn cả với chính phủ mới của Mỹ, tức là ông Trump vào. Mà nếu mà không để ý đến cái vấn đề Biển Đông thì là nếu mà Việt Nam bị ăn hiếp thì Việt Nam phải bảo vệ. Nhưng mà tôi nghĩ đây là chỉ là một cái dây chú ý thôi, cũng như cách đây chưa đến một năm, thì khi mà Việt Nam thấy mà bị đe dọa đó, thì Việt Nam lộ tin ra trên nước ngoài là Việt Nam đã đưa một số cái vũ khí mà Israel mà bán cho Việt Nam ra đảo, nhưng mà thật ra đưa nếu mà muốn đưa ra một cách bí mật đó, thì có thể đưa bởi vì những cái vũ khí rất là nhỏ, nhưng mà Việt Nam lộ ra để cho báo chí nó đăng, thì tôi nghĩ ở đây cũng là một chuyện lộ ra, chứ thật ra là Việt Nam cũng không có đủ tiền hay là đủ sức để mà làm một cái sân bay mà có thể đọa với Trung Quốc. Thì tôi nghĩ là đây là một cái chuyện chính trị, nếu không nói là động tâm lý.
Người phát ngôn của Trung Quốc nói, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và vùng biển lân cận, đồng thời kêu gọi các nước có liên quan phải tuân theo sự đồng thuận song phương và khu vực và không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp, tạp thêm tình hình.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Tiếp tục với bản tin quốc tế thưa quý vị. Nhà cựu độc tài Philippines Ferdinand Marcos được an táng với nghi thức danh dự quân sự vào ngày thứ Sáu, 30 năm sau khi bị lật đổ trong cuộc cách mạng được gọi là quyền lực nhân dân. Buổi lễ bắt đầu với 21 phát đại bác, trong khi binh sĩ trong trang phục đại lễ cầm súng đứng nghiêm tại nghĩa trang anh hùng ở thủ đô Manila. Bất chấp sự chống đối ngày càng tăng từ một liên minh bao gồm những nạn nhân bị xâm phạm nhân quyền dưới chế độ độc tài của ông Marcos, Tòa án tối cao Philippines tuần trước đã ra phán quyết cho phép chôn cất ông Marcos tại nghĩa trang dành cho các vị anh hùng dân tộc. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chấp thuận việc chôn cất nhà cựu độc tài này bất chấp sự chống đối của phe đối lập. Hài cốt của ông Marcos đã được bí mật đưa lên máy bay trực chỉ Manila nhằm tránh những cuộc biểu tình. Hàng ngàn cảnh sát chống bạo động và binh sĩ canh gác quanh nghĩa trang và không thấy có người biểu tình nào. Gia đình Marcos chạy khỏi Philippines vào cao trào của cuộc cách mạng quyền lực nhân dân được quân đội hậu thuẫn. Cuộc cách mạng này đã gợi cảm hứng cho những phong trào dân chủ khác ở châu Á. Ông Marcos qua đời vào năm 1989 và khi đang sống lưu vong ở Hawaii. Thi hài của ông được đưa về thành phố quê nhà Batac ở miền Bắc Philippines vào năm 93. Kể từ đó, thi hài của ông được trưng bày trong một quan tài bằng kính và trở thành một điểm thu hút khách du lịch.
Thứ năm tới đây, ngày 24 tháng 11 là lễ tạ ơn ở Hoa Kỳ. Người Việt ở Hoa Kỳ mừng lễ tạ ơn như thế nào? Mời quý vị theo dõi bài tường trình của Lam Thủy sau đây.
Hàng năm, người Mỹ sẽ mừng lễ tạ ơn vào ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11, đánh dấu khởi đầu của mùa lễ hội và Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ sẽ thực hiện nghi thức phóng sinh gà Tây truyền thống. Theo đó, một đôi gà Tây được đặc biệt lựa chọn cho nghi lễ này sẽ không bị đưa lên bàn ăn tối của lễ tạ ơn và được đưa về công viên gà Tây để đón chào công chúng đến xem. Đối với người Việt ở Mỹ, lễ tạ ơn cũng là dịp để mọi người trong nhà tập trung lại với nhau, cùng tổ chức bữa ăn gia đình và sau đó đi mua sắm. Gia đình bạn Nguyễn Kim Nhật Nữ, sinh viên năm cuối trường Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ, cũng là một trong những gia đình như vậy. Nhật Nữ kể.
Mỗi ngày mang một món thì ăn potluck, thì gặp nhau tại một nhà bếp. Nhưng mà năm vừa rồi thì chỉ có nhà gia đình tổ chức thôi. Không có ăn họ hàng tại vì gia đình bếp về tự bán khác chơi. Tụi em cũng ăn turkey với gravy của người Mỹ, nhưng mà cái đó nó chỉ là cho có. Còn vẫn là ăn đồ Việt Nam.
Sau bữa tiệc, mọi người sẽ nghỉ ngơi và sau đó, bạn Nhật nữ cho biết mọi người cùng nhau đi mua sắm thâu đêm.
Anh sau đi ngủ sớm, and then 8 giờ là mọi người mặc đồ sẵn sàng, and then lên mò chơi rồi. Tại vì người ta cũng mở cửa sớm, đây không có mở cửa lúc 12 đêm nữa. Có nhiều tiệm mở cửa 10 giờ rồi, nên mình đi qua đêm luôn. Đi tới thường thường là 3-4 giờ sáng thì về nhà ngủ tiếp, rồi 8 giờ sáng đi tiếp.
Đây không chỉ là dịp mua sắm cho bản thân mà theo bạn Nhật nữ, còn là thời điểm tốt để mua quà Giáng sinh cho người thân, bạn bè vì các mặt hàng giảm giá nhiều. Nói về không khí trường lớp trước dịp lễ tạ ơn, bạn nữ chia sẻ, sinh viên được nghỉ học từ ngày thứ tư. Cũng có thể cô giáo cho lớp nghỉ từ thứ hai nên các bạn trẻ đi học xa rất háo hức lên kế hoạch về thăm gia đình. Nhật nữ sang Mỹ học từ năm lớp 11 trung học nên có học về lịch sử. Và bạn cho biết nguồn gốc của ngày lễ tạ ơn bắt đầu từ một nhóm người châu Âu sang Mỹ gặp người dân bản địa. Sau những xô xát ban đầu, hai nhóm bắt đầu hòa hợp và người dân bản địa giúp đỡ người châu Âu vượt qua mùa đông, biết cách trồng trọt. Những người châu Âu muốn cảm ơn dân bản địa nên đã tổ chức một buổi lễ và sau này trở thành ngày lễ chính thức được tổ chức hàng năm. Dịp lễ tạ ơn năm ngoái, Tổng thống Barack Obama đã thực hiện nghi thức phóng sinh gà Tây có tên AB và bông đùa rằng bằng quyền lực mà ta có được, người đã được ân xá. Sau khi được phóng sinh, gà Tây AB sẽ thực hiện nhiệm vụ đi vòng quanh và gáy cả ngày tại tòa Bạch Ốc trước khi được đưa đến ngọn đồi gà Tây để sống nốt phần đời còn lại. Trong trường hợp gà AB không thể thực hiện được nhiệm vụ, gà Onyx ở một địa điểm bí mật sẽ được thay thế gà AB thực hiện nhiệm vụ và trở thành Tortoise, con gà Tây của Hoa Kỳ. Truyền thống này tại tòa Bạch Ốc được bắt đầu từ thời Tổng thống Harry Truman, người đã ân xá cho một con gà Tây vào năm 1947. Năm nay sẽ là lần thứ 8 và cũng là lần cuối cùng ông Obama ân xá gà Tây tại tòa Bạch Ốc trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1 năm tới.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Tiếp theo là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA. Chiến thắng ngoạn mục đầy kịch tính của ứng viên tổng thống bên đảng Cộng hòa Donald Trump đã mở ra những điều chưa từng thấy trước nay. Trong đó có làn sóng biểu tình rầm rộ hậu bầu cử, và hứa hẹn sẽ còn nhiều điều đột phá khác nữa trong chính sách đối nội, đối ngoại của nước Mỹ 4 năm tới, kể cả vấn đề Biển Đông, chính sách xoay trục về châu Á và mối quan hệ Việt-Mỹ. Thông điệp của chiến thắng này là gì? Có thể trông đợi điều gì từ chính quyền của tỷ phú Trump? Mời các bạn cùng chia sẻ cảm nghĩ của một số cử tri trẻ gốc Việt tại Nam California, nơi được xem là thủ đô người Việt hải ngoại.
Lý Vĩnh Phong từ miền Nam California. Phong trước đây sinh hoạt trong Tổng hội sinh viên miền Nam California.
Tôi là Nghĩa Vinh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Nam California.
Mình tên là Lý Trí Anh, ở Nam California. Mình là founder của nhóm Thanh niên Cờ Vàng.
Cảm ơn các anh chị rất là nhiều dành thời gian cho cuộc nói chuyện này. Cuộc đua đầy căng thẳng và kịch tính cuối cùng đã đưa ông Trump vào tòa Bạch Ốc. Chị Anh, thấy cái chiến thắng của ông Trump trong mắt của chị như thế nào?
Mình là đảng viên đảng Cộng hòa, nhưng mà mình không có vote cho ông Trump bởi vì ông phát ngôn những cái lời mà mình cảm thấy không có thích hợp, không có xứng đáng để đại diện làm tổng thống cho mình.
Dù chị thấy là không xứng đáng nhưng mà cuối cùng cái kết quả nó lại đảo ngược lại cái kỳ vọng của chị, thì cảm nghĩ của chị như thế nào?
Thật ra là mình cũng buồn một chút vì những cuộc biểu tình bạo loạn xảy ra. mình rất là tôn trọng, mình rất ủng hộ những cuộc biểu tình phản đối, bởi vì mình ở cái xứ dân chủ thì mình có thể làm biểu tình khi mà không thích cái gì đó. Tuy nhiên là mình không có thích những cái cuộc biểu tình mà có tính chất gây bạo loạn. Từ hồi mình qua Mỹ tới giờ là trên 20 năm, mình không có thấy một cái cuộc bầu cử nào mà sau khi đó lại có những cái cuộc biểu tình với số đông người như vậy, làm cho mình cảm thấy lo lắng.
Dạ, xin mời ý kiến của anh Vinh. Với những gì đang diễn ra hậu bầu cử như vậy thì chị anh thấy lo lắng thì anh thấy thế nào?
Cái việc mà ông Trump thắng cử đó cũng là một điều mà bất ngờ. Tôi muốn cho ông Trump thắng cử và cuối cùng cái sự mong muốn thầm muốn của tôi đạt được. Tôi cảm thấy vui bởi vì tôi là người đảng Cộng Hòa. Cái điều một tổng thống Mỹ khi mà thắng cử, trong tôi chỉ chọn hai cái lựa chọn. Thứ nhất á, là cái lựa chọn có lợi cho đất nước tôi đang sống, tức là Hoa Kỳ. Cái lựa chọn thứ hai đó là lợi cho đất nước và dân Việt Nam.
Lý Vĩnh Phong thì theo đảng Dân Chủ và ủng hộ cho bà Hillary Clinton. Cái tâm trạng nó cũng buồn lo, nhưng mà mình lo, mình buồn không phải là vì cái cá nhân của ông Trump, nhưng mà là những cái chính sách của ông Trump hết sức là cực đoan. Cái chính sách mà mình không có cho rằng nó sẽ đưa lại cái sự đoàn kết cũng như là sự phồn thịnh cho nước Mỹ, mà có thể đưa nước Mỹ lâm vào tình trạng có thể là sẽ có nhiều chiến tranh.
Tuy là có đầy những cái lo âu như thế, nhưng mà chiến thắng cuối cùng lại thuộc về cái nhân vật mà gây ra nhiều lo âu, thì không hiểu lý do vì sao. Mình thấy trong suốt chiến dịch bầu cử thì bà Clinton đa phần là dẫn trước, nhưng mà cái chiến thắng nó rất ngoạn mục, nó đầy kịch tính, lại đưa ông vào tòa Bạch Ốc như vậy, thì mình muốn hiểu cái nguyên nhân vì sao ạ?
Đa số đó là vì họ 8 năm họ ngán, họ cảm thấy họ mệt mỏi, họ không có cảm thấy thích thú với lại 8 năm của đảng Dân Chủ, cho nên là họ muốn thay đổi.
Cái chiến thắng của ông Trump, một mặt nó là một thông điệp thể hiện cho thế giới thấy là nước Mỹ đang muốn thay đổi. Nó còn mang một thông điệp nào khác nữa không ạ?
Sự là nước Mỹ là một nơi cũng có thể tất cả, cũng có thể những chuyện gì xảy ra. Từ vì nước Mỹ có một cái nền dân chủ rất là đặc biệt, rất là rõ ràng.
Người Mỹ chấp nhận rủi ro để được thay đổi, thì cái rủi ro ngay đầu tiên là mình thể hiện bây giờ là nước Mỹ đang chia rẽ, đang rạn nứt. Thì bây giờ ông Trump làm thế nào để có thể hàn gắn những rạn nứt đó?
Trước nhất á, là ông Trump có thể mời những người, giả sử như bà Hillary Clinton vào làm việc chung, hoặc là những người đảng Dân Chủ có thể vào làm việc chung với ông. Ông Trump, ông là một người đóng vai trò hàn gắn tất cả những vết thương trong cái cuộc bầu cử này gây ra. Sẽ có một sự trăng hòa giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa ngay trong cái phòng làm việc trong White House.
Chính cá nhân ông Trump phải là cái người đứng lên bằng một cái cách này hay cách khác, phải đưa ra một cái chính sách khác hơn là những gì ông đã nói, ông đã làm cho cái lúc còn ra tranh cử. Tại vì bây giờ mà bà Clinton bà có nói cái gì đi chăng nữa thì những cái người đi biểu tình này họ không phải là sẽ ngưng đi biểu tình đâu, tại vì như không nói hết.
Họ phẫn nộ với ông Trump.
Đúng rồi, nó phải là từ ông Trump. Với lại cái thứ hai là một cái mà nó sẽ gây thêm cái sự âu lo, đó là ông Trump vừa mới bổ nhiệm một cái người làm cố vấn quan trọng nhất của người tổng thống, là cái người mà thuộc cái phe có cái chính sách và phân biệt chủng tộc giữa người da trắng với những người da màu đó. Cái đó nó làm cho người dân càng âu lo hơn với những cái chính sách mà ông Trump ông theo đuổi. Không phải là những người biểu tình họ tin rằng có thể thay đổi được cái cục diện bầu cử ở Hoa Kỳ này bằng cách để biểu tình, nhưng mà họ đi biểu tình để họ cho cái chính quyền mới thấy là nếu ông ta theo đuổi những gì ông ta đã phát biểu thì sẽ có rất là nhiều người ở Hoa Kỳ này chống đối.
Một cái chính phủ mới dưới tay của ông Donald Trump đó, thì mình dự kiến sẽ thấy mọi việc như thế nào về đối nội và đối ngoại và về hình ảnh của nước Mỹ trên thế giới? Mình có nhìn thấy trước điều gì được không? Dự đoán trước điều gì được không ạ? Chị Anh?
Thì mình không biết là ông sẽ giải quyết như thế nào, là bởi vì ông là một nhà làm ăn mà mọi người cứ quên nghĩ là ông là một tỷ phú, ông giàu có, thì có lẽ là ông sẽ làm cho nước Mỹ giàu có lên. Cho nên họ hy vọng, họ tin rằng là như vậy. Nhưng mà mình thì mình nghĩ khác. Một nhà làm kinh doanh khác với lại về chính trị. Chính trị nó không chỉ là một cái mua bán hàng hóa bình thường. Nhiều người Mỹ trắng, cách gì thì cách, họ vẫn còn dòng máu coi như phân biệt chủng tộc. Cho dù họ phải làm việc với mình, nhưng mà họ vẫn kỳ thị chủng tộc. Thì cái mà sắp tới đây đó, mà mình thấy rõ ràng đó, là về vấn đề nội trong nước Mỹ là không những gây chia rẽ bình thường, mà nó dấy lên những cái mầm móng của những cái người mà kỳ thị chủng tộc.
sẽ đem ra bạo loạn.
Dạ, vì thời gian không còn nhiều, Trà My xin mạn phép tóm ý của chị Lý Trí Anh ha, là nhìn thấy trước thì không thấy trước được cái gì, nhưng mà thấy một điều chắc chắn là với cách suy nghĩ và với cái cách bổ nhiệm ngay từ bước đầu của ông Trump như anh Phong vừa nói đó, chị lo ngại là một nước Mỹ sẽ phân rẽ, phân cực hơn nữa. Với cái niềm tự hào màu da trắng nó sẽ lấn thế nhiều hơn thì nó sẽ mang lại những cái bạo loạn trong nước Mỹ. Còn anh Vinh, anh thấy thế nào ạ? Ngoài những cái âu lo đó, ngoài những cái điểm gọi là không được sáng sủa đó, thì anh có nhìn thấy cái điểm nào sáng dưới thời của ông Trump mà theo anh dự kiến là sẽ xảy ra không?
Lúc đầu tôi đã nói là tôi chọn ông Trump bởi vì tôi có thấy một cái lợi. Thứ nhất á, là lợi cho đất nước Mỹ tôi đang sống, và thứ hai là cho đất nước Việt Nam. Ông Trump, ông nói rằng ông sẽ có những cái cách mà chặn lại sự bành trướng của Tàu. Biết nói rõ ràng là Trung Cộng đã lợi dụng nước Mỹ rất 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 là nhiều trong cái việc làm kinh tế. Ông đã nói rằng là nếu ông lên thì ông sẽ có một cái đường lối để Trung Cộng không cần như người kể trước nữa. Nếu ông làm được thì một phần nào đó giúp cho Việt Nam rất là nhiều. Ông nói một cái điều mà tôi rất là thích đó, là ông nói là Việt Nam, Cộng sản Việt Nam lợi dụng nước Mỹ về cái Biển Đông. Khi mà Trung Quốc làm hùng hồn hổ thì ông kêu thế giới, kêu Mỹ vào giúp. Tuy nhiên một mặt ông là phía sau, ông lại chơi thân với Trung Cộng. Ông đu dây qua lại kiếm lợi cả về hai bên và ba bên. Ông Trung thấy điều đó, ông sẽ tìm cách cắt bỏ hoàn toàn. Để làm chi? Để khi người dân Việt Nam thấy rõ ràng là cái nguy cơ mất nước, nguy cơ đồng hóa dân tộc của Tàu Cộng, thì người dân Việt Nam sẽ tự đứng lên. Lúc đó Mỹ sẽ tiếp tay để mà cứu Việt Nam. Chứ còn nếu mà để trong tình trạng này thì Cộng sản Việt Nam vẫn cứ đu dây kiểu hai ba bên để mà kiếm lợi, và Trung Cộng vẫn cứ mạnh lên.
Vẫn nói tiếp cái ý là trông đợi gì từ ông Trump với vấn đề Biển Đông và với vấn đề quan hệ Việt-Mỹ đó. Thì anh Phong có ý kiến nào khác muốn bổ sung không?
Về cái quan hệ Việt-Mỹ đó, thực ra hiện nay cũng có một cái nguồn dư luận là họ sợ là Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi cái vùng, sẽ không tiếp tục theo đuổi cái chính sách xoay trục về Á Châu của cái chính phủ Tổng thống Obama. Thì ông Trump đã nói nhiều lần trước đây, ông nói với một cái quan điểm là nếu mà một cái quốc gia nào đó không trả tiền cho nước Mỹ thì tại sao nước Mỹ phải bảo vệ cái quốc gia đó?
Vâng.
Ông nói như vậy về cái quan hệ giữa Hoa Kỳ trong cái khối
NATO. Vâng.
Mà cái khối NATO là cái khối mà Hoa Kỳ là người sáng lập. Và khi mà Hoa Kỳ xảy ra 911 thì vì có NATO cho nên những cái quốc gia kia đã cùng Hoa Kỳ tham chiến vào Afghanistan. Nhưng mà đó, nếu mà theo cái lý luận đó thì có thể Trung Cộng hiện nay đang rất là vui mừng vì ông Trump thắng, thì ông Trump sẽ không tiếp tục theo đuổi cái chính sách xoay trục châu Á nữa. Và nếu mà Việt Nam tiếp tục bị Trung Cộng lấn chiếm nhưng mà Việt Nam không chịu trả tiền cho Mỹ để được Mỹ bảo vệ, thì liệu Tổng thống Trump và chính phủ Trump sẽ có bảo vệ nước Việt Nam hay không trước cái sự bành trướng và tấn công của nước Trung Cộng? Nếu mà chúng ta nói về cái tình hình Việt Nam, chúng ta dưới một cái chính quyền nào cũng vậy, Cộng hòa hay Dân chủ, chúng ta là những người Việt, chúng ta tranh đấu cho nước Việt Nam, chúng ta không thể nào có cái suy nghĩ là chúng ta sẽ nhờ vào Mỹ để mà chúng ta đem lại tự do dân chủ cũng như là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Chúng ta phải dựa vào cái sức của mình là chính. Hoa Kỳ nếu mà cùng những cái nước trên thế giới này có lên tiếng giúp đỡ chúng ta thì tốt, nhưng mà chúng ta không thể nào đặt cái kỳ vọng vào đó quá nhiều. Thì chúng ta hy vọng rằng những cái người cố vấn, những cái người mà hiểu rõ cái tình hình thế giới, tình hình Hoa Kỳ sẽ giúp cho ông Trump thấy rõ được đâu là những cái lời nói chính trị suông và đâu là những cái chính sách thực sự mà cần phải theo đuổi.
Vâng. Về vấn đề Biển Đông thì mình thấy là với chính sách xoay trục của Mỹ về châu Á và với hiệp định TPP mà Mỹ muốn các nước cùng cam kết để mà đặt ra những cái luật lệ về kinh tế thương mại mới trong cái khu vực, tránh cái sự gọi là ảnh hưởng quá đáng của Trung Quốc đó. Các nước ở châu Á đang cậy nhờ vào Mỹ rất nhiều trước cái thế lấn lướt của Trung Quốc. Mà bây giờ một khi ông Trump lên thì đảo chiều tất cả như vậy, thì liệu các nước ở châu Á, đặc biệt là Việt Nam, có bị hụt hẫng, có bị mất chỗ dựa?
Yeah, hay là... hụt hẫng chắc là tại vì ông Trump, trong ba cái người phản đối TPP trong cái lần tranh cử tổng thống vừa rồi là ông Bernie Sanders, bà Hillary Clinton và ông Trump, thì ông Trump là cái người phản đối mạnh mẽ nhất.
Trước cái thế lấn lướt của Trung Quốc, nếu như vậy thì không có một cái gì kìm hãm hoặc là đối trọng hoặc là kiềm chế Trung Quốc cả. Phải chăng đó là một cái điều bất lợi cho Biển Đông?
Không nghĩ là đối với Việt Nam đó, sợ là Việt Nam sẽ bị lệ thuộc vào Trung Cộng nhiều hơn.
Khi mà Cộng sản Việt Nam mà dựa dẫm Trung Cộng đó, cái người mà ảnh hưởng đầu tiên nhất là chính là người dân Việt Nam.
Và cái anh có một cái lo lắng là những người mà trong giới đấu tranh cho biển đảo Việt Nam lâu nay đó sẽ là những cái mối lo nhất, là khi mà Cộng sản Việt Nam dựa dẫm vào Trung Cộng, những người đó sẽ bị trả thù đầu tiên. Và cái người mà nạn nhân tiếp theo nữa lẫn là những người dân thấp cổ bé miệng.
Với một chính quyền mới ở Mỹ dưới thời ông Trump thì sẽ mở ra cơ hội mới theo kỳ vọng của người Mỹ, nhưng mà quả là một cái thách thức mới đối với người dân Việt Nam. Người Mỹ gốc Việt, một cái cầu nối giữa quan hệ Việt-Mỹ, có thể làm gì để cái cơ hội mới ở đây cũng là một cái cơ hội mới cho người Việt chứ không phải là một thách thức mới?
Đảng cầm quyền về Cộng sản Việt Nam họ phải có một quyết định, một là bỏ hẳn Trung Cộng, thứ hai là đi với Mỹ. Nếu mà họ chọn lựa chọn đi với Trung Cộng thì chính người dân ai còn biết thương yêu đất nước dân tộc, ai còn biết quan tâm về sự tồn tại của một đất nước Việt Nam sẽ tự đứng lên. Lúc đó mọi chuyện nó sẽ khác. Cho nên đối với bản thân của Nghe Vinh thấy rằng đã đến giai đoạn người dân đã hiểu được Cộng sản là gì, hiểu được cái sự quan trọng của một cái dân tộc, một đất nước, tự mình phải đứng lên. Chứ không có một cái đất nước nào mà bên ngoài mà giúp cho Việt Nam thoát khỏi độc tài hoặc là có dân chủ cả. Tự người dân phải đứng lên. Chính người Việt hải ngoại chúng ta ngay từ bây giờ sẽ xác định điều đó và làm một cách nào đó để nói chuyện nhiều hơn với người dân trong nước, truyền tất cả những cái sự thật, những cái chuyện mà thế giới bây giờ nó đã có đối với một nước dân chủ, nước cho dân tộc Việt Nam có mạnh dạn, mạnh mẽ để đứng lên nếu mà Cộng sản chọn về đi với Trung Cộng.
Đối với những người Việt ở hải ngoại, ở nhất là ở Hoa Kỳ, cái việc chúng ta có thể làm cho Việt Nam cái phần lớn chỉ nằm ở hai cái lĩnh vực. Một là chúng ta vận động chính giới, vận động thế giới ủng hộ phong trào dân chủ hóa Việt Nam. Và cái thứ hai là chúng ta yểm trợ cho những người đấu tranh ở trong nước. Chúng ta phải nói cho cái chính quyền mới ở Hoa Kỳ này cũng biết cái nguyện vọng của người Mỹ, có vì chúng ta muốn thấy Hoa Kỳ đóng một cái vai trò tích cực hơn ở Biển Đông. Chúng ta muốn thấy Hoa Kỳ đóng một cái vai trò tích cực hơn ở Việt Nam để cân bằng cái sự bành trướng của Trung Cộng.
Vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Chúng ta chờ xem và chúng ta cũng kỳ vọng những điều tốt đẹp sẽ đến sau cuộc bầu cử. Một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bốn tuần lễ sau khi mở cuộc tấn công quân sự để giải phóng Mosul khỏi sự chiếm đóng của nhà nước Hồi giáo, lực lượng phối hợp giữa Iraq và người Kurd đã chiếm được một chỗ đứng ở vùng ngoại ô thành phố và đang đẩy mạnh cuộc tiến công. Khi các lực lượng này tiến vào thành phố, họ gặp những nhóm thường dân đang di tản ra khỏi thành phố để tránh các cuộc giao tranh và sự tàn bạo của những chiến binh nhà nước Hồi giáo. Các phần tử cực đoan này đã gài mìn bẫy trong thành phố và nhắm bắn vào thường dân hơn là bắn các binh sĩ Iraq và người Kurd. Tuy nhiên, các lực lượng giải phóng gặp vô số thường dân vẫn còn bị kẹt trong nhà của họ tại thành phố. Thực vậy, điều kiện trong thành phố rất tồi tệ. Thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm khan hiếm. Do đó, việc phân phối vật phẩm cứu trợ nhân đạo và chăm sóc y tế cho cư dân Mosul là một phần quan trọng của cuộc hành quân. Vì cuộc hành quân này đã được hoạch định từ lâu, các nhân viên cứu trợ đã sắp xếp vật phẩm cứu trợ để có thể nhanh chóng phân phối. Một giới chức hành chính cao cấp trong một cuộc nói chuyện trên truyền hình nói, "Chúng tôi tích cực làm việc với các đối tác tại thực địa, Liên Hợp Quốc và những tổ chức phi chính phủ quốc tế chuẩn bị sẵn sàng lều trại tạm trú khẩn cấp, thực phẩm, nước uống và những dịch vụ vệ sinh cũng như hỗ trợ về y tế. Chúng tôi đang nỗ lực đi trước cuộc khủng hoảng và chúng tôi có khả năng làm như vậy." Giới chức này nói tiếp, có khoảng 3,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa kể từ năm 2014 và 10 triệu người cần được cứu trợ. Con số này chiếm khoảng 1/3 dân số Iraq và Hoa Kỳ đã giúp người dân Iraq hơn 1,1 tỷ đô la viện trợ nhân đạo kể từ năm 2014. Mùa hè vừa qua, chúng tôi đã giúp cộng đồng quốc tế nhận được cam kết cung cấp 2 tỷ đô la cho hoạt động cứu trợ Mosul. Các nhân viên cứu trợ đã chuẩn bị đủ thực phẩm cho khoảng 1,25 triệu người và sẵn sàng để chuyển giao để nuôi sống 2,3 triệu người khác. Họ cũng chuẩn bị để cung cấp nơi tạm trú, nước sạch, y tế và sự bảo vệ. Cho đến nay, có khoảng 34.000 thường dân đã rời bỏ thành phố Mosul kể từ khi giao tranh bắt đầu cách đây 3 tuần lễ. Tuy nhiên, cuộc chiến chiếm lại Mosul chỉ mới bắt đầu và các nhân viên cứu trợ sẵn sàng chuyển phẩm vật cứu trợ đến toàn thành phố khi cần.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Hãng tin Reuters hôm thứ Sáu cho biết, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã kết thúc 3 ngày diễn tập về cứu trợ thảm họa, tạm xếp vấn đề xung đột Biển Đông và áp dụng tuyến phòng thủ tên lửa tân tiến của Hoa Kỳ ở Hàn Quốc qua một bên. Đợt diễn tập này được tổ chức ở thành phố tỉnh Côn Minh, diễn ra sau một tháng khi tàu khu trục hải quân Hoa Kỳ tuần tra gần các đảo do Trung Quốc chiếm chủ quyền ở Biển Đông. Việc tuần tra làm Bắc Kinh khó chịu, cho rằng hành động tuần tra là phi pháp và mang tính khiêu khích. Theo tin của NBC, đợt diễn tập chung giữa quân đội Hoa Kỳ và Trung Quốc kéo dài đến 6 ngày, gửi đi một lời cảnh báo cho Quốc hội Hoa Kỳ rằng sự lớn mạnh của quân đội Trung Quốc có thể đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Tham gia đợt diễn tập có 89 binh sĩ Mỹ cùng 134 binh sĩ thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, có sử dụng máy bay trực thăng, cầu phao và các thiết bị chuyên dụng khác. Theo giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc, đợt diễn tập nhằm tăng cường khả năng phối hợp, hợp tác trong việc cứu nạn, có áp dụng tình huống thực tế trong công tác cứu trợ thảm họa như đưa người tị nạn đến, như người bị nạn đến nơi an toàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói với phóng viên NBC rằng đợt diễn tập này cho thấy Hoa Kỳ và Trung Quốc duy trì mối quan hệ bình thường. Ông nhấn mạnh rằng quan hệ về quân sự là một phần quan trọng trong quan hệ song phương. Ông Jeremy Reynolds, một đại tá quân đội Hoa Kỳ ở Hawaii, người đang đứng trên một chiếc cầu phao, nói với hãng tin Reuters rằng đợt diễn tập là một cơ hội hiếm có để hai bên cùng hợp tác với nhau. Việc triển khai diễn tập diễn ra rất tốt giữa quân đội Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chúng tôi phối hợp trao đổi rất tốt thông qua phiên dịch, không có khó khăn gì lớn. Phía Trung Quốc làm rất tốt phần việc của họ, và do đó đợt diễn tập nhìn chung là đạt kết quả. Chiến đấu cơ và pháo kích của chính phủ Syria được đồng minh Nga yểm trợ đã gia tăng cường độ tấn công nhắm vào những khu vực do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo vào sáng sớm ngày thứ Sáu, làm thiệt mạng nhiều người, trong đó có trẻ em. Đó là ngày thứ Tư liên tiếp máy bay chiến đấu của chính phủ tiếp tục những cuộc không kích kể từ khi Moscow hôm thứ Ba tuyên bố chấm dứt khoảng thời gian tạm dừng nhân đạo kéo dài một tháng. Ít nhất 65 thường dân đã thiệt mạng kể từ cuộc tấn công tái tục, theo Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh. Đài quan sát nói thêm rằng phiến quân đã bắn hơn một chục hỏa tiễn vào khu vực do chính phủ kiểm soát trong thành phố. Vụ tấn công dữ dội nhắm vào khu vực do phiến quân kiểm soát với hơn 250.000 người, bắt đầu bằng một thông báo của Nga cho biết họ đã mở một cuộc tấn công của riêng mình nhắm vào tỉnh Idlib do phiến quân kiểm soát ở miền Bắc và tỉnh Homs ở miền Trung. Phiến quân đã bị quân đội vây hãm ở đông Aleppo kể từ tháng 7. Những cơ quan cứu trợ cho biết nguồn thực phẩm hầu như đã cạn kiệt. Từng là trung tâm thương mại và công nghiệp chính của Syria, Aleppo đã bị chiến sự tàn phá kể từ năm 2012 khi phiến quân chiếm đóng khu vực phía đông. Hỏa tiễn của phiến quân cũng liên tục bắn vào khu vực do chính phủ kiểm soát có 1,2 triệu dân đang sinh sống. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump là một nhà lãnh đạo mà ông có thể có rất nhiều tin tưởng. Ông Abe là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên hội kiến ông Trump kể từ khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Hai người gặp nhau tại tòa nhà Trump Tower ở thành phố New York. Ông Abe gọi cuộc hội đàm giữa ông với ông Trump, người đôi khi có những phát biểu bộc trực, là thực sự thân mật. Ông Abe cho biết ông và ông Trump đã bàn về những vấn đề cơ bản, nhưng không tiết lộ chi tiết. Ông Trump không bình luận về cuộc gặp gỡ này. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần đặt nghi vấn về nền tảng vững chắc của mối quan hệ Mỹ-Nhật, nói rằng Mỹ đang làm quá nhiều để cung cấp sự phòng vệ cho Nhật Bản. Ông nêu ra ý tưởng là cho phép Nhật Bản và những nước khác trong khu vực phát triển vũ khí hạt nhân và buộc họ chi trả nhiều hơn để hỗ trợ việc triển khai lực lượng của Mỹ tới những nước này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.